Thưa Thầy, nếu anh em cứ xúc phạm đến con thì con phải tha thứ bao nhiêu lần? Có phải là 7 lần không? Kính thưa quý bà anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, tôi thấy câu hỏi của Thánh Phêrô với Đức Giêsu rất thiết thực cho đời sống thường ngày của chúng ta, trong mỗi tương quan của chúng ta với nhau, và đáng để mỗi người chúng ta tìm hiểu và suy gẫm. Khi Thánh Phêrô hỏi như thế thì ông cứ tưởng là Đức Giêsu sẽ khen ngợi ông về sự kiên nhẫn và về lòng quảng đại rộng lượng của ông đối với những người xúc phạm đến ông. Bởi vì trong văn hóa Do Thái, số 7 ý tượng trưng cho, ám chỉ cho cái sự gì đó là trọn vẹn, là nhiều, là đủ. Có điều ta có thể nói, nó một cái câu nói rất gần như là trong văn hóa của chúng ta. Khi chúng ta làm một việc gì đó hay một người nào đã xúc phạm đến ta, chúng ta nói quá tam ba bận. Ở đây Thánh Phêrô nói là quá thất 7 bận, chứ không phải là nhiều hơn. Nếu so sánh văn hóa chúng ta, ta thấy nhiều hơn. Như vậy thì nếu khi mà Thánh Phêrô hỏi như thế thì quá 7 lần, có thể lần thứ 8 hay là nhiều lần hơn, thì có thể là người ta cứ xúc phạm đến mình thì mình có thể động tay, động chân và có thể động khẩu nữa để mà trả đũa lại cái người xúc phạm đến mình. Phải chăng là như thế? Và chính vì thế mà Chúa Giêsu đã đáp lại câu hỏi của Thánh Phêrô là: Thầy không nói anh em là tha thứ 7 lần, nhưng là 70 lần 7. Đối với Đức Giêsu Kitô, sự tha thứ là không có giới hạn, luôn luôn tha thứ. Sự tha thứ là tha thứ, nhưng không tha thứ vô điều kiện. Và qua cuộc đời của Ngài, khi Ngài sống trên dương thế, không biết anh chị em nào nếu tìm được một cái chỗ nào khi mà Chúa Giêsu đối diện với một người tội lỗi mà Chúa hạch hỏi tội người ta cho tôi xem. Bởi vì tôi thấy là xuyên suốt cái tin mừng cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, đối diện với những con người tội lỗi, Chúa Giêsu không bao giờ hạch hỏi tội người ta mà luôn luôn tha thứ. Và nhất là khi Ngài đón nhận cái hy sinh, cái chết trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại của chúng ta, cho mỗi người chúng ta, thì tôi thấy là cuộc đời của Ngài và cái chết của Ngài trên thập giá là bằng chứng sống động cho lời mời gọi của Ngài: anh em hãy tha thứ, nhưng không tha thứ vô điều kiện, tha thứ mãi mãi, tha thứ luôn luôn, không có giới hạn, 70 lần 7 là như thế. Và Ngài mời gọi mỗi người chúng ta là những người Kitô hữu, tức là những người thuộc về Ngài, sống tinh thần đó trong những mối tương quan của chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày với nhau, trong gia đình với nhau, trong hàng xóm láng giềng với nhau, trong cộng đoàn giáo xứ với nhau, trong đoàn thể vân vân và vân vân. Và chúng ta nhìn vào trong bài tin mừng này với cái dụ ngôn về nước trời, ông trong đó ông chủ đó là Thiên Chúa, và có hai người mắc nợ, đó là cái anh này nợ này là 10.000 yến vàng. Và sau khi ông sụp lệ và anh này ông chủ, ông chủ đã tha cho cái người mà mắc nợ 10.000 yến vàng đó, là mỗi người chúng ta đối với Thiên Chúa. Và anh này khi được tha, Chúa tha, được ông chủ tha, đi ra ngoài thì người anh em chỉ mắc nợ mình có 10 quan tiền thôi, mà anh ta đã bắt anh này phải trả cho bằng được, tống ngục anh này. Đó là khi chúng ta hành xử với anh chị em của chúng ta. Khởi đi từ dụ ngôn đó, chúng ta có thể hiểu sâu hơn về lời mời gọi của Đức Giêsu Kitô: anh em hãy tha thứ cho nhau 70 lần 7. Xét về phương diện tích cực thì chúng ta thấy, nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng vững được chăng? Trước mặt Chúa, mỗi người chúng ta là những người bất toàn, tội lỗi, và có thể nói là phản bội Chúa cách này cách khác trong cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn hết lần này đến lần khác, có thể nói luôn luôn tha thứ cho mỗi người chúng ta khi chúng ta sám hối và quay trở lại bên Ngài. Và sự tha thứ đó của Giêsu Kitô có thể nhấn mạnh hơn qua hình ảnh, qua lời nói, sứ điệp mà của tiên tri Isaiah trong Cựu Ước đã loan báo: tội ngươi dù có đỏ như son cũng trở nên trắng như tuyết, có thấm như vải điều cũng trở nên trắng như bông. Đó, sự tha thứ của Thiên Chúa là như thế đối với mỗi người chúng ta. Nên mỗi người chúng ta được Chúa tha thứ cho mình, chúng ta cũng được mời gọi tha thứ cho anh chị em chúng ta. Điểm thứ hai, xét về phương diện tích cực, trong bài đọc 2, trích từ thế thư của Thánh Phaolô gửi cho cộng đoàn Roma. Cái bối cảnh mà có bài đọc đó là cộng đoàn Roma họ đang xét đoán nhau, chỉ trích nhau, lên án nhau, bởi vì người này ăn thịt cúng, người kia ăn thịt cúng, người này xem ngày này tốt, người kia cũng ngày tốt, và họ lục đục nói là người này đúng, người kia sai, và chỉ trích lẫn nhau, xét đoán lẫn nhau. Thánh Phaolô mới khuyên rằng là không ai sống cho chính mình và cũng không ai chết cho chính mình, dù sống dù chết chúng ta cũng thuộc về Đức Giêsu Kitô. Tức là Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh sự hiệp nhất trong Đức Giêsu Kitô, và những người này được mời gọi hãy đối chiếu cuộc đời của mình, hành xử cuộc đời của mình đối chiếu vào Đức Giêsu Kitô, để chúng ta có thể sống sự yêu thương nhau, có thể sống hiệp nhất với nhau và có thể tha thứ cho nhau, bởi vì chúng ta là cộng đoàn hiệp nhất trong Đức Giêsu Kitô. Còn xét về phương diện tiêu cực, chúng ta có thể nói nhân vô thập toàn. Nói như thế để chúng ta thấy là không ai là một người không có lỗi lầm, không ai là một người không có khiếm khuyết. Và chính vì thế, ý thức được điều đó thì mỗi người chúng ta hãy khiêm tốn, và ý thức điều đó thì chúng ta mới có thể thông cảm, sẻ chia, nâng đỡ cho những khiếm khuyết của anh chị em của chúng ta. Và cũng khởi từ đó mà chúng ta mới có thể tha thứ cho những vấp váp, những lỗi lầm của anh chị em chúng ta. Kính thưa quý bạn, anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, nói như thế thì rất là được, nhưng nhìn vào trong thực tế cuộc sống của chúng ta rất là khó. Khó mà có thể sống được sự tha thứ. Khi một người nào đó xúc phạm đến mình, khi một người nào đó nhục mạ mình, khi một người nào đó đã nói xấu mình, khi người nào đó làm hại mình, rất khó có thể tha thứ. Bởi vì với cái tự ái ở trong con người của chúng ta, với cái bản năng thấp hèn của chúng ta bị chi phối, làm sao chúng ta có thể tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta. Và vì thế mà chúng ta nuôi trong lòng chúng ta những cái thù hận với người này, với người kia trong cuộc sống của chúng ta. Và chính những cái thù hận đó mà chúng ta thấy ở tầm lớn hơn, thì thế giới này không ngừng hòa bình, không ngừng chiến tranh, không ngừng có những cuộc gọi là khủng bố, làm cho con người luôn sống trong lo sợ. Ngày hôm nay, ông bà anh chị em nếu để ý, ta biết là ngày 11 tháng 9, là cách đây 10 năm, là khủng bố ở Mỹ, bị khủng bố với hai tòa tháp đôi bị cháy. Đó, thù hận. Rồi, trong xã hội chúng ta đang sống, chính cái thù hận đó làm cho xã hội luôn xáo động, luôn xáo trộn. Người này đâm người kia chém người nọ, xảy ra. Và ngày hôm nay dường như là xảy ra nhiều hơn trong xã hội Việt Nam của chúng ta. Rồi trong phạm vi gia đình cũng thế, chính cái thù hận đó, cái sự không thể tha thứ cho nhau đó, làm cho nhiều gia đình ngày hôm nay rạn nứt, đổ vỡ, ly thân, ly dị, và gây ra biết bao nhiêu hậu quả đau thương, trong đó là con cái của chúng ta. Bố thì nhìn đau thương rồi, mẹ đau thương rồi, nhưng cái người đau thương hơn hết và lãnh nhận hậu quả đau hơn hết là con cái của chúng ta. Tối hôm qua thứ bảy, tôi cùng với các em sinh viên đến tổ chức vui chơi trung thu cho một nhà mở một mái ấm tại Bình Chiêu với gần 50 em mồ côi, rất xinh đẹp, các em bé rất dễ thương, nhìn và thấy là chúng ta phải rớt nước mắt. Bởi vì sao vậy? 50 em đó, em nào cũng được chăm sóc chu đáo bởi gia đình đó, tư nhân. Anh Nguyễn Văn Chương, một điêu khắc gia đó, 50 em đó được đi học đại học. Và như vậy chúng ta nhìn lại thấy là cái hậu quả của sự ly thân, ly dị, đổ vỡ trong các gia đình đó. Đó. Nhưng mà dù cho các em có được gia đình này chăm sóc chu đáo cỡ nào chăng nữa, thì lớn lên khủng hoảng về mặt tâm lý rất là lớn. Ở đây tôi biết có những bạn sinh viên cũng đang ở trong hoàn cảnh đó. Tôi giúp cho vài bạn sinh viên về vấn đề gọi là khủng hoảng về tâm lý, về tinh thần, không cách nào giải quyết nổi các bạn. Sau một thời gian thì bạn đó lại trở lại với sự gọi là cảm thấy như mình trống vắng cái điều gì đó, thiếu thốn điều gì đó. Đó. Rồi cái sự gọi là thù hận đó làm hại đến bản thân mỗi người chúng ta. Chúng ta nuôi những cái thù hận đó trong lòng mình, nó gặm nhấm, nó xé nát mình, làm cho mình không bao giờ cảm thấy được sự bình an, sự ổn định trong cuộc sống của mình. Như vậy, phải chăng là lời mời gọi của Đức Giêsu Kitô qua sứ điệp ngày nay, anh em hãy tha thứ cho nhau, đối với mỗi người chúng ta thật là không thể. Thật là không thể. Nếu như chúng ta nhìn như thế, thật là không thể. Nếu như khởi đi từ khả năng bản thân mỗi người chúng ta thì điều đó là không thể. Nhưng đối với Thiên Chúa không có gì là không thể. Chính vì thế mà mỗi lần chúng ta ở trong cái tình trạng như thế, chúng ta phải đến với Chúa, mang những cái nỗi niềm đó, những cái thị phi đó, những hiểu lầm đó, những thù ghét đó, những giận hờn đó đến ngồi bên Chúa, để chính Chúa sẽ hóa giải cho chúng ta. Tôi nói điều đó không phải là lý thuyết, mà nó khởi đi từ chính kinh nghiệm bản thân của tôi. Bởi tôi cũng là con người như anh chị em, tôi cũng sống trong tương quan người này người kia, làm sao có tránh được điều đó. Nhưng mà chúng ta chỉ có đến với Chúa trong những điều đó thì chính Chúa sẽ hóa giải chúng ta. Và anh chị em sẽ thấy rằng là chúng ta còn có những cái nghĩa cử hay những cái hành vi nó vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta về mặt tích cực, là chúng ta có thể đến và làm hòa trước với người đã xúc phạm với chúng ta. Đó là cái điều tôi cảm nhận được trong cái những cái cuộc sống của mình. Nên bản thân chúng ta thì không thể tha thứ được, nhưng đối với Thiên Chúa là không có gì là không thể. Nên chúng ta, và khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta có thể tha thứ cho anh chị em. Và như vậy chúng ta mới đón nhận được sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta khởi đi từ đời này. Có một cái bốn câu thơ này của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Cương, tôi nghĩ là cũng thiết thực cho chúng ta trong ngày hôm nay, một phần chi phối chúng ta trong cuộc sống của mình, để chúng ta không thể tha thứ của chúng ta cho nhau. Bởi vì chúng ta chấp vào điều này, chấp vào điều kia nhiều quá. Bốn câu thơ đó như thế này: còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy hoa trôi, lời xanh như bóng mây chìm nổi, chỉ còn tình thương để lại đời. Đức Giêsu Kitô của chúng ta chỉ còn tình thương để lại đời. Mẹ Teresa Calcutta chỉ còn tình thương để lại đời. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, ban ơn cho chúng ta để chúng ta có khả năng tha thứ cho nhau, trước hết là trong đời sống gia đình của chúng ta, trong mối tương quan của chúng ta với nhau, để từ đó chúng ta có thể tha thứ cho những anh chị em sống bên ngoài, ngoài xã hội, trong mối tương quan cộng đoàn, giáo đoàn thể, giáo xứ của chúng ta, để rồi chúng ta đón nhận được sự bình an, hạnh phúc và cuộc sống của chúng ta mỗi ngày cũng thăng tiến hơn. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.